Chuyện Gia đình, gia tộc thờ trời. 1. 1. Giới thiệu. Thờ trời là một nhu cầu tâm linh không thể thiếu của người Việt Nam, và niềm tin này đã có từ ngàn xưa, như một người đã nhận xét. Tín ngưỡng thờ trời trong dân gian Việt Nam là một tín ngưỡng tự nhiên đã có từ rất lâu. Vì là tín ngưỡng tự nhiên nên mọi cung cách thờ tự trông có vẻ như đơn sơ mộc mạc, có vẻ như mông lung mơ hồ. Nhưng đây là một tín ngưỡng rất đáng trân trọng trong kho tàng văn hóa Việt Nam. Tuy tín ngưỡng này vẫn còn mang màu sắc bình dân nhưng không thể thiếu đối với người dân Việt Nam. Niềm tin về ông trời là một niềm tin phổ quát của hầu hết mọi dân tộc trên thế giới này, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc trải qua mọi thời đại. Ở mỗi nơi, mỗi chỗ, các dân tộc có cách thể hiện niềm tin đó khác nhau, nhưng đều với một lòng thành kính, trân trọng. Có rất nhiều những câu ca dao, tục ngữ của người Việt Nam nói đến niềm tin về ông trời, nói đến sự thờ phượng ông trời trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, xin kể vài câu tiêu biểu. Trời sinh, trời dưỡng, trời cho hơn lo làm, cho dù trời hại mới hư. Dầu ai có hại cũng như phấn dồi. Trời cho không thấy, trời lấy không hay, đêm đêm thắp ngọn đèn trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Vật bản hồ thiên. Nhân sinh do tổ, nghĩa là, muôn vật sinh ra là nhờ ở trời. Con người sinh ra là nhờ có tổ tiên. Hầu như trước sân nhà của mọi người Việt Nam đều có lập một bàn thờ ông thiên, ông trời, để thờ lạy. Thời phong kiến ở nước ta, vua còn cho lập đàn để thờ ông trời, như đàn Nam Dao ở Kinh Đô Huế thời triều Nguyễn. 2. Cha mẹ chúng tôi thờ trời. Là người Việt Nam, nên cha mẹ chúng tôi cũng có tấm lòng thờ ông trời như bao người Việt Nam khác. Và cách thờ phượng cũng theo kiểu như xưa bày nay làm là bàn thờ hương đèn cúng lạy trước sân nhà, còn trong nhà thì có bàn thờ ông bà với hương đèn, trái cây. Khi tin lành được truyền đến quê hương Quảng Nam tôi vào năm 1911, có một số người dân quê tôi đã đem lòng tin nhận ngài. Một thời gian sau đó, cha chúng tôi cũng được nghe biết về tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu và tin Chúa. Kinh Thánh dạy, ngài đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng, Ê-rô-ma 10, câu 17. Tù khi tin Chúa, cha tôi được Kinh Thánh dạy về cách thờ phượng Đức Chúa Trời đúng đắn, ấy là thờ phượng ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy, Giăng 4, câu 24. Và thế là, cha tôi không còn thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách cũ như lâu nay nhiều người dân Việt Nam vẫn thờ theo lương tâm mách bảo họ và theo cách của tiền nhân để lại. Theo sự chỉ dẫn của Kinh Thánh, cha tôi thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chân thành của mình. Khi chưa tin Chúa, cha tôi rất sốt sắng về sự cúng lạy ông bà cha mẹ như bao người Việt Nam khác, vì người nghĩ rằng đó chính là cách bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà tổ tiên tốt nhất. Và đó cũng là suy nghĩ đã ăn sâu trong tiềm thức nhiều người Việt Nam từ bao đời nay. Khi tin Chúa rồi, cha tôi không những điều chỉnh cách thờ phượng Đức Chúa Trời phải lẽ theo như Kinh Thánh dạy, mà người còn điều chỉnh cách hiếu thảo cha mẹ theo sự dạy dỗ của lời Chúa, ấy là hiếu thảo cha mẹ lúc còn sống, chứ không phải khi cha mẹ đã chết qua sự cúng dỗ cho linh đình. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, xuất Ê-díp-tô ký 20, câu 12. Người Việt Nam mình nói ý vạn sự khởi đầu nan. Buổi ban đầu đặt đức tin nơi ông trời theo như Kinh Thánh bày tỏ, cha tôi cũng gặp không ít những khó khăn, ngăn trở từ người trong gia đình cũng như những người hàng xóm chung quanh và cả tộc họ nữa, vì đức tin đó còn rất mới với họ, và họ như bị dị ứng, do chưa biết, chưa quen. Tạ ơn ông trời đã thêm ơn cho cha tôi, và người cứ thẳng một đường mà đi theo ông trời, không xiên bên tả, không ngã bên hữu. Nói như ông cha ta đã nói, kể dù ai nói ngã, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Một thời gian sau đó, khó khăn, chống đối cũng giảm đi, vì họ thấy sự kiên định đức tin của cha chúng tôi nơi ông trời, cũng như mẹ chúng tôi cũng đồng thờ ông trời như cha vậy. Cha mẹ thờ trời là một phước hạnh lớn cho con cái, nếu không muốn nói là lớn nhất. Ba anh em chúng tôi thờ trời. Niềm tin vào Đức Chúa Trời của cha mẹ đã ảnh hưởng lớn đến đức tin nơi Chúa của anh em chúng tôi. giống như cha, nhờ vào việc đọc và học kinh thánh mà anh em chúng tôi hiểu biết là con người cần phải thờ phượng ai cho phải lẽ và đúng đắn. Kinh thánh cho biết, vì Jehovah là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài, những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài. Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó, còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắng nên nó. Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy, khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Jehovah, là đấng tạo hóa chúng tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, và là chiên tay Ngài dìu dắt, cho Thi Thiên 95, câu 3-7. Đấng duy nhất mà con người đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tin nhận, ấy chính là Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng tạo hóa, sáng tạo nên muôn loài vạn vật và con người chúng ta. Còn tất cả mọi người khác, dù là ông bà, hay danh nhân, triết gia hoặc giáo chủ đi nữa, cũng chỉ là con người không hơn không kém, và tất cả đều là loài thọ tạo, bởi Đức Chúa Trời tạo nên mà thôi. Có thể có một số người giỏi hơn nhiều người khác về một số lĩnh vực nào đó, nhưng họ cũng chỉ là loài người, ở dưới ông trời một bậc, không thể sánh ngang bằng ông trời được. Ta có thể tôn trọng họ, nhưng ta chỉ tôn thờ một mình đấng tạo hóa là ông trời mà thôi. Và rồi cũng qua kinh thánh, anh em chúng tôi cũng học biết về cách hiếu kính cha mẹ một cách đúng đắn. Trước đây, khi chưa biết Chúa, chúng tôi cũng nghĩ rằng phải cúng lạy, dỗ quẩy thật linh đình thì mới đúng là hiếu thảo. Nhưng khi ánh sáng của kinh thánh soi rọi vào tâm trí, chúng tôi nhận thức được rằng, hiếu thảo thật sự là khi cha mẹ mình còn sống, con cái phải vâng lời, phải làm vui lòng cha mẹ, có miếng ngon thì mời cha mẹ ăn với mình. Khi cha mẹ còn sống, đối xử tệ bạc, không quan tâm chăm sóc, để khi cha mẹ già yếu, ốm đau và qua đời, thì làm mâm cao cổ đầy để cúng lạy cha mẹ, thì phỏng có ích gì. Cha mẹ nào có được hưởng, dù chỉ một miếng nhỏ. Tất cả sự dỗ quẩy đó đều nhằm phục vụ người sống mà thôi. Câu hát người Việt Nam thường hát e sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi thì là chí phải. Nhiều người biết điều đó, nhưng hết đời này qua đời khác, cho đến ngày hôm nay, người ta vẫn cứ tiếp tục việc cúng dỗ với mâm cao cổ đầy để gọi là thể hiện lòng hiếu kính. Có ai đó, có điều gì đó bịt mắt, che lòng làm cho người ta không thể nào thay đổi được chăng? Hiếu kính cha mẹ thật sự phải là sống cho ăn, chết không làm văn tế ruồi. Đây chính là cách hiếu kính cha mẹ theo như lời Kinh Thánh dạy vậy. Kinh Thánh đã điều chỉnh đức tin và cách thờ phượng Đức Chúa Trời và hiếu kính cha mẹ của anh em chúng tôi một cách thật quý báu và ý nghĩa. Càng đọc và học Kinh Thánh, anh em chúng tôi càng hiểu biết nhiều lẽ thật quan trọng trong đạo Chúa để biết sống phải lẽ với ông trời và sống chân thật với mọi người. Qua đức tin của cha mẹ tôi đặt nơi ông trời, anh em chúng tôi đã noi theo và sống trong đức tin ấy cho đến ngày hôm nay. Một gia đình có cả cha mẹ và con cái đều tin thờ ông trời thì quả là một phước hạnh lớn lao. Còn tiếp, California, tháng 1 năm 2025. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.